Đến đây mời quý vị theo dõi chuyên mục Cà phê Wi-Fi do Khánh An phụ trách.
Cà phê Wi-Fi rất vui được chào đón các bạn trẻ Việt Nam trên khắp thế giới đến tham gia trò chuyện về những vấn đề xung quanh cuộc sống của giới trẻ. Hôm nay Cà phê Wi-Fi có 4 vị khách mới đến. Tất cả họ đều là những bạn trẻ đến từ Sài Gòn và họ có chung một sở thích đó là chơi game online. Có lẽ không cần giới thiệu thêm, nhiều bạn đã đoán ra chủ đề hôm nay là gì rồi, phải không? Hôm nay câu chuyện là game online ha. Bây giờ mình cần các bạn giới thiệu tên của các bạn nè, rồi các bạn đang ở đâu, bao nhiêu tuổi và học cái gì, làm cái gì?
Em Phương Anh, em đang ở thành phố Hồ Chí Minh, em đang học mạng máy tính ở trường Đại học Hoa Sen ạ. 19 tuổi ạ.
Mình tên là Tâm, mình vừa đi học vừa đi làm.
Mình tên là Đức Tiến, hiện mình đang quản lý một cái đại lý về truyền hình cáp. Năm nay mình 24 tuổi.
Mình tên Thiện, mình cũng khoảng 24 tuổi, chưa tới 24, 23 tới chín mấy. Vừa tốt nghiệp đọc bách khoa, hiện tại đang công tác tại Techcombank.
Xin chào đón các bạn đến với chương trình Cà phê Wi-Fi, câu chuyện game online. Với cái chuyện game online thì các bạn thấy là game đến Việt Nam nếu mà tính ra thì nó khoảng chưa tới 10 năm, đúng không? Nhưng mà giới trẻ rất là nhiều người mê game mà có thể nói là nghiện game. Thì mỗi bạn đều có cái kinh nghiệm chơi game. Tại sao các bạn lại mê game đến như vậy?
Thật ra thì em cũng chơi game từ rất sớm. Lúc đó là em chơi game Live Aid của Việt Hóa đầu tiên. Thì em thích game tại vì thứ nhất là cái đồ họa đẹp, với lại cái gameplay của nó cũng giống như là một phần là nhập vai, thì giống như là mình đang đối xử với mọi người trong cái cộng đồng đó. Thì bên cái mặt hại là đương nhiên là tốn thời gian với tốn tiền, thì ngoài ra thì em còn được học cái cách cư xử với mọi người, biết thêm nhiều người ở nhiều nơi khác nhau nữa.
Rồi còn Tiến thì sao?
Thì chơi game thì nó đúng là tốn nhiều thời gian thật. Mình nhớ lại thì năm thứ nhất và năm thứ hai gần như là tiêu tùng hết thì game, nhưng mà sau đó mình cũng dừng lại được, lấy lại được cái bằng lần thứ hai, lần thứ tư. Rồi sau này thì nó chơi game để giải trí đơn thuần thì cũng không có gì là hại hết.
Tiến có thể cho các bạn biết là trong hai năm đó thì Tiến chơi game là bao nhiêu giờ mỗi ngày?
Coi như là buổi sáng tới trường và buổi tối đang tập trung nét, coi như là được nửa ngày, 12 tiếng đồng hồ.
12 tiếng đồng hồ. Còn các bạn khác thì sao?
Cái hồi mà em chơi game mê nhất là khoảng sớm lắm, khoảng tầm cấp 2 là em đã mê chơi game rồi. Đó là game online. Hồi đó khoảng lớp 8, lớp 9, chơi nhiều lắm. Chơi giống như là đi học xong về cái chơi, giống như là không có thời gian học bài luôn á.
Rồi có giờ thời gian để ăn không?
Cái đó thì tại vì gia đình bắt xuống phải ăn với gia đình nên mới xuống nhà chịu ăn, còn không thì chắc
Còn Thiện thì sao? Từ nãy giờ các bạn khác chia sẻ chưa thấy Thiện nói về cái kinh nghiệm chơi game của Thiện. Thiện có từng chơi game bao giờ không?
Có, thì Thiện bắt đầu biết đến game cách đây hơn một năm. Thì vào cái năm cuối đại học là đã có làm luận văn. Thì nói chung là cũng vô tình thôi, gặp một cái số chuyện buồn cá nhân. Cho nên là một thằng em chỉ chơi game thì cũng do đó là cái web game chế chế quật khởi. Thì là tham gia cho bắt đầu chơi.
Một web game cực kỳ tốn thời gian.
Đúng rồi. Thì bắt đầu tham gia và bắt đầu thì chơi cho vui thôi. Nhưng mà sau đó bắt đầu giống như là bị lao vô cái dạng như cái kiểu cái tôi cá nhân của mình. Thì nói chung đời đó cũng bỏ hết một đời luận văn. Thì không luận văn thì vẫn còn chơi, nhưng chơi lấy kiểu duy trì. Nhưng chỉ là để một số bạn cầm account chơi thôi. Thì lâu lâu mình vô thôi. Cái web game đó là cái game đầu tiên, game online đầu tiên mà mình chơi, mà có lẽ cũng là game online cuối cùng. Tại vì sau một năm mình chạy với cái game đó thì cảm giác là mất mát khá nhiều.
Mất mát theo Thiện là mất mát những cái gì?
Mất mát những cái cơ hội khác như bạn bè, những mối quan hệ của mình, hoặc là một số cái cơ hội nghề nghiệp, hay là một số cái vấn đề về khả năng của mình có thể phát triển tốt hơn. Thì sau khi những thời gian mình chơi game thì có lẽ nếu mà phấn đấu thì bây giờ đã được cái mình đã được cái cao hơn rồi, chứ không phải là bây giờ bắt đầu thì nghiệp của mình.
rồi là những chia sẻ của các bạn đã từng có kinh nghiệm chơi game online. Vậy game online thực chất là gì? Chúng ta hãy nghe Tâm kể tiếp nhé.
Game online là những cái game mà giống như một cái nơi chung cho những cái người mà ở những cái máy khác, một cái gần như hoạt động cái xã hội chung cho những người mà có ở những máy khác nhau, có thể họ truy cập và họ chơi chung cái game đó. Game online thì cũng có nhiều loại, nhầm vai hoặc là lãnh đạo một cái gì đó xây dựng lên và đối với những cái người khác, hay là những cái game nhảy hoặc là những game mà nghe đấu nhạc với nhau,
nghe kỹ năng,
đấu kỹ năng với nhau là như vậy, hoặc là chơi thị trường chứng khoán ảo nè, hay là chơi xây dựng gia đình ảo.
Tâm đang nói đến chuyện mà xây dựng gia đình ảo, thì Khánh An có nhớ đến một cái câu chuyện gần đây, chắc là các bạn có biết, là một cái anh chàng nghiện game ở Nhật và anh chàng đã cưới người vợ là một nhân vật ảo ở trong game. Các bạn có nghe tin này không?
Vâng,
có nghe tin này.
Ừ, rồi thì theo như các bạn nghĩ đó, là cái anh chàng này như vậy có không bình thường không?
Nói với cái cho em thì em thấy cái chuyện đó nó cũng không có gì là không có bình thường hết. Tại vì bản thân em trước là chơi là trong cái hội nhóm chơi chung với nhau á, thì cũng có hai anh chị kia. Thì trước là chị thì ở nước ngoài, còn anh thì ở trong nước, cũng quen nhau rồi sau đó là yêu nhau.
Vậy nè em ơi, em hiểu sai câu chuyện đó rồi. Là thế này nè, cái anh chàng nó không thèm cưới người thật nữa. Anh ta cưới một nhân vật ảo, ảo hoàn toàn. Thì nói chung là do cái đời sống ở Nhật á, nữ giới yêu cầu quá cao về tiền lương của nam giới. Thành ra đôi khi nam giới họ bất đồng và họ cho
bởi
rằng
là,
không thành nữ giới nữa. Cưới hẳn một nhân vật ảo.
Hai nhân vật ảo cưới nhau hay là một
người
thật? Không,
một người thật. Cưới với một nhân vật ảo đó em.
Như vậy thì Phương Anh nghĩ là có bình thường không?
Em nghĩ thì một mặt nào đó thì cái chương trình đó nó đáp ứng đầy đủ cái nhu cầu của anh chàng đó mà anh không có thấy ở người khác, nên có thể là dẫn đến cho anh có cái sự gì đó gọi là lệch lạc về cái mặt xác định tình cảm của mình.
Cũng là một cái ý kiến rất là hay. Còn như Tâm thì nghĩ làm sao?
Mình nghĩ thì đối với con người mà cái gì mà thỏa mãn được cái gì mình thiếu thì người đó cho cái đó là thật. Còn đôi khi những cái thật là không thỏa mãn, cái gì mình thiếu thì mình coi như nó không có. Ví dụ như là em thích một cô bé nào đó nhưng mà cô bé không thích em, thì đó quá không thật. Trong khi có một cái gì đó thỏa mãn lấp đầy cái chỗ trống trong mình thì mình coi đó là thật. Đối với thế giới online thì mình nghe những câu chuyện cũng còn hấp dẫn. Ví dụ như một cái anh chàng này quen một cái cô nàng đó lớn hơn mình 20 tuổi, biết là có con luôn rồi, có con bằng gần như bằng tuổi mình luôn mà vẫn đeo bám cô đó chẳng hạn. Đó. Rồi sẵn sàng mà bay qua, hay là sẵn sàng cho tiền cô đó mà bay qua gặp mình luôn. Đó. Chuyện những chuyện online là chuyện thường gặp. Miễn là thỏa mãn cái sự cô đơn của mình.
Nhưng mà như vậy đó, có thể thấy rằng là các bạn chơi game online có nghĩa là các bạn thiếu một cái gì đó trong cái đời sống thực.
À, đúng chị. Một người mà chơi game online thì ngày xưa bạn bè mình thì có hỏi mà rất nhiều hoàn cảnh. Có người thì mới bị người đó sắp cưới cô nàng đó, nhưng mà tự nhiên thấy cô nàng đó ngoại tình với anh chàng nào khác. Thế là anh chàng đó thích chiến cho anh chàng chơi game online. Hoặc là đối với một số người thì họ có nhiều điều họ giấu trong người, họ không nói được với ai. Nhiều cái hoài bão, ý kiến lớn là cái nói không ai hiểu, là không dám nói với ai. Nhưng mà trên mạng là dám nói. Ở ngoài đời thì bị ăn hiếp nhiều quá, bức chế quá, chơi game online đi trả thù, quýnh chết thành mấy thằng chẳng hạn. Đó là một số cái lý do để mình chơi online, để bù đắp cái thiếu thốn nào đó của mình.
Dạ đúng rồi.
Thì nghĩ sao?
Đúng như vậy, tại vì khi mà một người chơi game online thì họ đang muốn tìm kiếm một cái gì đó để họ đạt được những cái suy nghĩ, những cái sở thích, những cái nhu cầu của họ, cái nhu cầu của Maslow. Thì cái nhu cầu cao nhất của họ là tự thể hiện. Thì đôi khi có những người ở bên ngoài họ không thành công, hay là họ không có cái khả năng để họ thể hiện cái năng lực của mình, thì họ tìm cái game. Trong game họ có thể là cầu thủ, có thể là top server chẳng hạn, thì họ thể hiện được cái quyền năng, quyền lực của họ rất là cao trong đó. Và họ cảm thấy là họ thích thú và ngày càng cuốn vô đó.
Tiến thì sao? Kinh nghiệm của bạn là như thế nào?
Thực ra lần đầu tiên chơi game online là do bạn bè rủ rê chơi, có một cộng đồng chơi chung. Thì vui, cảm thấy vui, thỏa mãn được nhu cầu giải trí. Thế thôi. Sau đó thì bắt đầu có những mối quan hệ trong game nảy sinh ra thêm. Chính những mối quan hệ đó làm mà mình bị cuốn sâu vào game thêm. Tại vì ví dụ như những mối quan hệ, ví dụ như là bạn bè, đúng không? Thì kẻ thù, rồi nó làm cho mình dính vào game sâu hơn mà không có thoát ra được.
Mình muốn nói đến mối quan hệ mà như Tiến vừa mới đề cập là cái game bản thân của nó cuốn hút các bạn một phần, nhưng mà cái mối quan hệ trong khi mà các bạn chơi game, đó là một cái yếu tố rất lớn cuốn hút các bạn dần dần lún sâu vào trong cái tình trạng mà nghiện game, đúng không?
Đúng, chính xác là như vậy.
Xin chia sẻ một cái kinh nghiệm của mình. Mình ngày xưa mình có một cái người bạn khá là gần như trên Giao Lai khá thân á. Mình đã từng chat với người đó từ 10 giờ tối tới 7 giờ sáng.
Wow.
Có khi có một số vấn đề người ta bên ngoài không hiểu mình, nhưng mà một số người bạn trên mạng của mình lại hiểu và họ chia sẻ khá là chân thành, và mình cảm thấy nói chung mình bị cuốn hút vô đó.
Em hiểu. Mình muốn chia sẻ với anh giống như cái kiểu như anh có cảm giác như là hầu như những cái người mà la vào game online họ đang có một cái tâm trạng, em nghĩ là như vậy.
Các bạn thân mến, thời gian không còn nữa, cà phê wifi phải tạm chia tay với các bạn rồi. Đành phải hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ tới với những câu chuyện kể tiếp về thế giới game online. Các bạn xin kính chào và cũng xin mời quý vị, đặc biệt là các bạn trẻ, đến tham gia với cà phê wifi bằng cách gọi vào số điện thoại 202-530-4900, 202-530-4900 hoặc là gửi email về chương trình ở địa chỉ wificoffee.rfa@gmail.com. wficoffee@gmail.com. Và đừng quên để lại số điện thoại để Khánh An liên lạc với quý vị nhé.